Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Thưa anh chị em, mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành mầu nhiệm hiệp thông theo nghĩa sâu xa nhất, có nghĩa là được hiệp thông, được nên một với Thiên Chúa và đồng thời hiệp thông với nhau. Chính vì thế mà trước khi dâng thánh lễ, chúng ta cần xin Chúa tha thứ cho tất cả những gì làm cho mối hiệp thông của mình với Chúa và với nhau bị đổ vỡ, bị rạn nứt. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta để ta sống ý nghĩa thực sự của thánh lễ này. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Thế nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi hãy đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt cũng tập hợp cả lại, cho nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: Trói tay chân nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em có thấy những cái chuyện vô lý ở trong câu chuyện dụ ngôn mà chúng ta vừa mới đọc không? Khách mời đã không đến, thế là ông vua ông mới nói với đầy tớ là bây giờ đi ra ngoài đường, gặp ai bất luận tốt xấu thì là cứ gom vào hết để ăn tiệc. Đến lúc mà gom người ta vào thì lại thấy có một người không mặc y phục lễ cưới, lại đòi phạt người ta: Xin lỗi, giờ đi ra ngoài đường gom người ta, có người đang ăn xin, có người đang quần xà lỏn cởi chân phóng xe ông đa, có người người ta đang đánh tennis cầu lông, gom người ta vào ăn tiệc cưới mà đòi người ta phải mặc y phục lễ cưới, lấy đâu ra mà mặc? Cái chuyện hết sức là phi lý.
Nếu anh chị em mà thắc mắc như thế thì tôi sẽ thưa với anh chị em rằng thắc mắc của anh chị em rất là đúng. Trong thực tế đó, đây là hai dụ ngôn khác nhau, nhưng mà giáo hội lại chọn hai dụ ngôn nó đọc liên tiếp, cho nên là mình mới có cái cảm giác là nó phi lý như vậy. Các anh chị em có thể bảo tôi ừ vậy thì cũng được đi, nhưng mà dẫu sao nó vẫn còn những cái phi lý khác. Có đời nào ông vua ông ấy đi mời dự tiệc mà mình lại từ chối? Giả sử như là một ngày đẹp trời nào đó mà ai trong anh chị em nhận được thiệp mời của ông chủ tịch nước, ông mời đi dự đám cưới con trai ông ấy, anh chị em có từ chối không? Thế chắc không ai từ chối này, mà chắc là ai cũng lấy làm hứng khởi lắm, phải cho mọi người biết và phải chuẩn bị những bộ quần áo đẹp nhất để mà đi dự tiệc con chủ tịch nước cơ mà, chứ đâu có đùa. Mà giả như có ai mà từ chối bởi vì có một công việc bận rộn lắm không có đến dự tiệc cưới con của ông ấy được, thì cũng phải viết thư cảm ơn nhã nhặn chứ. Đời nào lại đánh đập cái anh đưa thư, giết chết cái anh đưa thư, cái chuyện không thể nào có, hoàn toàn vô lý. Tất cả những thắc mắc đó của anh chị em đều đúng hết. Chỉ xin anh chị em nhớ rằng đây là dụ ngôn, một cái chuyện nó không có thật ở trong đời sống, nhưng Chúa Giêsu mượn những hình ảnh và những tình tiết của câu chuyện này để làm nổi bật lên một nội dung khác. Và nội dung đó chính là mối tương quan giữa Thiên Chúa và chúng ta. Thực sự vua chúa trần gian này sánh làm sao được với Thiên Chúa là đấng tạo dựng đất trời. Và vị Thiên Chúa đó đã gửi lời mời đến mỗi một người, bởi vì Ngài muốn chia sẻ cái niềm vui, sự sống, hạnh phúc của Ngài cho tất cả chúng ta. Nhưng mà trong thực tế, khi ta đọc lại Thánh Kinh cũng như là khi ta nhìn lại lịch sử của nhân loại, thì con người ta từ chối lời mời của Thiên Chúa rất nhiều. Khi Chúa Giêsu nói đến cái chuyện mà đánh đập các đầy tớ của nhà vua, rồi có khi giết chết những đầy tớ đó, là Ngài có ý ám chỉ đến cái lịch sử của người Do Thái. Trong lịch sử đó, những tiên tri là những người mà được Chúa sai đến để nói lời Chúa, nói lời mời gọi của Chúa cho dân, họ giết sạch. Và cuối cùng đó, đến chính Chúa Giêsu là con của Thiên Chúa đến để ngỏ lời với người ta, người ta cũng đóng đinh vào thập giá luôn. Cho nên cái dụ ngôn này nó không có thật ở trong đời sống theo cái nghĩa bình thường, nhưng mà nó hoàn toàn có thật trên bình diện đức tin và trong lịch sử cứu độ. Và ngày hôm nay, cái dụ ngôn này vẫn còn liên hệ đến anh chị em và tôi. Thiên Chúa tiếp tục gửi lời mời gọi đến anh chị em và tôi bằng nhiều cách. Rõ ràng nhất là bằng chính lời của Ngài ở trong Thánh Kinh, mà mỗi một lần ta quy tụ lại để cử hành thánh lễ thì ta lắng nghe. Và cũng không phải chỉ ở đó mà thôi, mà là còn qua những biến cố của đời sống. Chẳng hạn như ngay những thiên tai mà đất nước chúng ta phải chịu, hoặc là những đất nước lân cận phải chịu, nó là cái biến cố mà làm cho mình cảm nhận một cách sâu sắc hơn cái thân phận mong manh của con người, và đồng thời là một lời mời gọi để giúp cho mình tìm về đâu là cứu cánh và là mục đích cuối cùng của đời sống. Chúa nói với mình qua những biến cố đó. Và Chúa còn nói với mình qua cả những người anh chị em mà ta gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày, những cái lời nhắc nhớ, những người khuyên bảo khôn ngoan, Chúa nói qua họ. Thế nhưng trong thực tế thì rất nhiều lần anh chị em và tôi khước từ lời mời gọi đó. Và nếu những người ở trong dụ ngôn người ta khước từ đó, kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn. Chúng ta cũng vậy thôi. Mình khước từ là bởi vì trong lòng mình đó bám trụ vào một cái gì đó, một đam mê về tiền của, một đam mê về xác thịt, một đam mê nào khác, nó đi ngược lại thánh ý Thiên Chúa, và mình không muốn rời bỏ cái đam mê đó. Chính vì thế mà lời của Thiên Chúa mời gọi mình bỏ ngoài tai, hoặc là có khi còn phẫn nộ với cả những người mà đem lời Chúa đến cho mình. Thế cho nên thưa anh chị em, xem ra cái dụ ngôn có những chi tiết phi lý mà hóa ra lại làm nổi bật bài học rất cụ thể cho đời sống đức tin của chúng ta. Ước gì mỗi một Chúa Nhật khi ta quy tụ cùng nhau ở đây lắng nghe lời Chúa và cử hành thánh lễ, ta không rơi vào tình trạng của những người khước từ lời mời gọi của Thiên Chúa, nhưng trái lại trở thành những người sẵn sàng đáp ứng lời mời gọi đó, không chỉ trong một tiếng đồng hồ ở nhà thờ, nhưng còn được nối dài trong suốt cả tuần lễ sống của mình. Và đó cũng là ước mong mà giáo hội gửi gắm mỗi một người chúng ta. Thưa anh chị em, cái lời đáp ứng cụ thể nhất chính là lời tuyên xưng đức tin. Xin mời anh chị em cùng tuyên xưng.
Tôi vừa sắm bò, tôi